vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Tuyết Loan xin trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Tuyết Loan tin sự định tĩnh không những là nhân tố cần thiết cho cuộc sống tinh thần, mà trong cuộc sống vội vã ngày nay thì việc cân bằng hay sự định tĩnh là nhân tố dẫn đến thành công trên nhiều phương diện. Có lẽ số đông cũng nhận ra điều này nên thiền tập rất phổ biến trong cuộc sống nhanh của thời đại. Nên khi Hương Xuân còn đang thoang thoảng trong không gian của năm Canh Tý 2020, Tuyết Loan xin chào đón năm nay với đề tài Duy trì sự định tĩnh an lạc trong mọi lúc mọi nơi, với sự mong muốn rằng năm nay quý vị sẽ được thành công và thường an lạc. Để bắt đầu chủ đề này, xin quý vị cùng Tuyết Loan hãy lắng nghe câu chuyện Chiếc ô của vị phú thương được đăng tải trên trang nhà Phụ nữ gia đình .vn bởi Hương Đồng.
Chuyện kể rằng, khi xưa có một phú thương vì thời thế loạn lạc nên muốn về quê sinh sống. Bây giờ ông đem tất cả gia sản đổi thành chi phiếu, sau đó cất công đặt chế một chiếc ô có cán rộng để nhét tất cả ngân lượng vào ngăn bí mật trong đó. Sau khi chuẩn bị hành lý, phú thương thay đổi y phục giống thường dân, mang theo chiếc ô có chứa tất cả tài sản và lên đường hồi hương. Không ngờ rằng con đường về quê của ông lại đột nhiên xảy đến một biến cố bất ngờ. Khi đó, phú thương vì mệt mỏi nên dừng chân tại ngôi đình và ngủ một giấc. Nào ngờ sau khi tỉnh giấc, chiếc ô chứa cả gia tài của ông đã không cánh mà bay. Nhưng phú thương dẫu sao cũng từng là một kẻ lão làng trên thương trường, nên khi biến cố đột nhiên xảy đến, ông dù hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Sao phải lo lắng về những thứ bạn không thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên, vì cuộc sống không chờ đợi ai. Vị phú thương nhận thức được rằng của cải đã mất đi là có thật. Công việc tiếp theo của ông không phải là hốt hoảng, than thân mà tìm cách lấy lại được những gì đã mất. Vị phú thương cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bọc tay nải mình mang theo vẫn không thiếu thứ gì, ông kết luận rằng có người lấy cái dù kia để che mưa chứ không nhằm mục đích trộm của cải. Tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, ông lại khẳng định người lấy ô có tới 8-9 phần sống ở khu vực lân cận. Người này hẳn là trên đường đi về nhà gặp phải cơn mưa và trú dưới mái đình. Khi thấy chiếc ô của ông thì tiện tay mang đi. Vì vậy, vị phú thương ấy quyết định tạm hoãn chuyện hồi hương của mình, mua một ít đồ nghề, ở lại đó mở một sạp chuyên sửa chữa ô dù. Xuân đi, hè đến, thu về đông qua. Thoáng một cái đã 2 năm kể từ ngày chiếc ô biến mất không tung tích. Vị phú thương vẫn kiên trì chờ đợi ở ngôi đình, nhưng chưa hề gặp lại chiếc ô năm ấy. Trong lòng chất chứa nhiều thất vọng, nhưng ông vẫn không nản chí. Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, ông nhận ra rằng khi ô đã cũ, có nhiều người sẽ mua một chiếc mới thay vì mang chúng đi sửa. Nghĩ vậy, ông quyết định mở một sạp bán ô, lại viết thêm một tấm bảng hiệu có ghi đổi ô cũ, lấy ô mới, không phải bù thêm tiền. Quả nhiên, số người tới đổi ô đông không đếm xuể. Không lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên cầm theo một chiếc ô làm từ giấy dầu đã cũ, tìm đến vị phú thương ấy. Chỉ vừa nhìn thoáng qua một cái, ông đã biết chiếc ô cũ nát trên tay người kia chính là thứ chứa gia tài tích góp cả đời của mình. Chiếc ô không còn mới, nhưng phần cán ô chẳng hề có lấy một chút di chuyển nào. Phú Thương trong lòng dù mừng, vui khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Từ tốn đổi cho người đàn ông nọ một chiếc ô mới, rồi nhận lại ô cũ. Người kia vừa rời đi, Phú Thương liền thu dọn sạp hàng, hồi hương sống một cuộc đời giàu sang, phú quý.
Kính thưa quý vị, mẫu chuyện ngắn vừa qua là một điển hình về sự lợi lạc của sự kiên nhẫn cùng với việc giữ bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. Tuyết Loan cũng nhận thấy rằng đề tài về thiền tập thì rất lớn nhưng lại khá phổ biến như đã nói. Lại nữa, sự định tĩnh, tĩnh lặng, an yên được thực tập hiệu quả khi chúng ta ở trong một môi trường nhất định như không ồn ào, trong tư thế ngồi v.v. để tránh sự chi phối của những tác động bên ngoài thì đã được nhắc đến rất nhiều. Nhưng nếu chỉ khi ngồi chúng ta mới có được sự tĩnh lặng sáng suốt thì liệu có quá giới hạn không? Nên trong chương trình hôm nay, Tuyết Loan xin chi tiết hơn về việc sau khi rời tòa cũ và tiếp xúc với trần cảnh thì làm cách nào hay có phương pháp gì để hành giả có thể duy trì được sự tỉnh giác thường lâu hơn hay làm sao giữ được trạng thái tịnh lạc như lúc hành thiền. Kính thưa quý vị, Hương Từ Bi rất hoan hỷ vì một lần nữa chúng ta có được thiện duyên rất lớn với sự trở lại Hoằng Pháp ở Úc Châu của Thượng Tọa Thích Tâm Hạnh của Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở Huế, và Thượng Tọa sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc của chủ đề tuần này. Dạ, con xin kính chào Thầy. Bạch Thầy, chủ đề và thắc mắc của chúng con trong chương trình tuần này mà chúng con xin nhờ Thầy giải đáp đó là chúng con nhận thấy thường thì sau khi rời tòa cũ, sự an lạc lúc tọa thiền không còn nữa và chúng con lại bị tham sân si chi phối. Nhờ Thầy chỉ và dạy giúp chúng con phương pháp duy trì sự định tĩnh an lạc trong cuộc sống, trong mọi công việc ạ.
Ở đây là quý vị hỏi, sau khi rời bồ đoàn thì sự an lạc gần như là không có còn và tham sân si lại nổi lên. Về thứ hai là bằng cách nào để mà duy trì được cái sự an lạc đó. Thì đầu tiên quý vị đừng có nghĩ cái sự an lạc nó đơn giản vậy. Thứ nhất á là chúng ta đến với đạo, ban đầu có khi quý vị chưa có đủ duyên để mà ngộ thẳng tự tánh, cho nên mình phải tu tập dần dần, phải tọa thiền vân vân. Như vậy thì đầu tiên mình tọa thiền là cái khối phàm tình trong mình nó còn nhiều, phải không? Nó còn đó, nó chưa có sạch liền. Chúng ta tạm thời rú nó ngủ yên đó thôi. Mình dỗ cho nó ngủ yên rồi ngồi thiền được chút an lạc là giống như quý vị kiếm mấy cái miếng thạch cao an lạc dán bên ngoài cho vui thôi. Tới khi xả thiền ra thì tiếp duyên xúc cảnh, cái cục phàm tình đó nó lung lay, thạch cao an lạc bên ngoài nó rụng hết là bình thường. Tuy vậy nhưng mà nhiều lần tọa thiền như thế thì cái lực tâm của mình nó mới sáng dần, nó mạnh dần lên. Và khi mạnh lên đó thì cái phàm tình nó mới mòn đi. Cho tới khi nào cái mức độ sáng, mức độ mạnh của sức giác đủ lớn thì không trước không sau, bụng dưng nó bùng vỡ, mọi thứ mất sạch, thì lúc này mới đạt đến cái an lạc lâu dài. Chứ nó dám nói là vĩnh viễn và chứng đạo này lâu dài hơn. Từ đó cho chúng ta thấy cái an lạc buổi đầu nó giống như vô cấp cứu á, cho uống thuốc bớt đau lấy tỉnh lại thôi. Còn muốn an lạc mà lành bệnh vĩnh viễn thì phải vào lâm sàng, phải không? Lâm sàng là vào trị bệnh tận gốc. Cho nên cái an lạc mà trên bồ đoàn đó là cái buổi đầu quý vị mới tu, chưa có mạnh, chưa đủ lực. Và tham sân si nó còn nhiều quá nằm ở trong, giống như kéo có. Cái anh chàng tham sân si đó mình nuôi không biết bao nhiêu đời, nó nặng cả mấy ngàn ký vậy đó. Còn giác ngộ mình mới ngồi thiền có mấy bữa nó có mấy ký lô à, kéo nhau sót lại, phải không? Thì từ đó chúng ta phải thấy một sự thật để mình tu học. Chúng ta tìm đến với đạo, nhớ cái an lạc vĩnh viễn là bằng cách mòn phàm tình, thì cái an lạc từ trong ra nó mới vĩnh cửu. Còn quý vị kể cả ngồi thiền mà không biết cái gốc này á, chúng ta cũng tìm cái cảm giác an lạc bên ngoài á, thưa quý vị, nó chỉ là cái viên thuốc giảm đau nhất thời chứ không hết bệnh. Như vậy thì cái phương pháp để chúng ta làm chủ để cái sự an lạc đó duy trì được nhiều hơn, thì chuyện duy trì là một cách nói, chứ phương pháp thì chỉ có tu tập thôi. Cụ thể hóa, hàng ngày quý vị dành thời gian để nghe pháp. Giống như quốc sư Phụ Vân khuyên vua Trần Thế Tông đó, là bận mấy thì bận mà phải dành thời gian để tâm vào nội điển. Đó là lý do mà ngài làm vua, nhưng mà ngài để tâm nội điển cho nên ngài ngộ đạo. Ngài viết lên tập sách mà nếu chúng ta không ngộ đạo chúng ta không hiểu ngài nói gì. Ngài nói bốn núi treo leo vàng khóp tùng, ngộ rồi chẳng có muôn vật không. Mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên quốc mạnh vượt cao phong. Bốn núi đó là sanh già bệnh chết, ai cũng sợ hết. Nó treo leo lợm chợm không ai bò qua được hết. Nhưng mà khi ngộ rồi á, nó không có nữa. Ngộ rồi không có muôn vật không. Vì sao đạt được điều đó mà có không được? Ngài nói muốn đạt được thì phải ngộ ra cái con lừa ba cẳng. Lừa nào bốn cẳng, lừa ba cẳng là lừa vô lý, là cái con lừa Phật tánh của mình đó, thì chỉ ra Phật tánh. Thì nhận được Phật tánh thì cởi lên quốc mạnh vừa cao phong, tức là nhận ra thì sống ngay đó, thì bốn núi này nó không là gì hết bình thường à. Ngài nói như thế mới thấy rằng là ngài để tâm vào nội điển thì ngài ngộ đạo được. Vậy thì hàng ngày quý vị để tâm vào nội điển phải có thời gian nhất định cho mình. Mình nói rằng là mình không có thời gian nghe pháp, vậy tại sao chúng ta lại có thời gian để đau khổ? Nghe pháp thì không có thời gian mà đau khổ lại có thời gian. Quý vị biết đau khổ nó tốn nhiều lúc mấy ngày mấy tuần nó mất thời gian hết, phải không? Cho nên phải có thời gian nghe pháp, đó là một. Quý vị biết tại sao? Bởi vì cái con người chúng ta khổ nó có hai yếu tố thôi. Một, không nhận ra vấn đề, bị nhầm lẫn. Giống như mình hiểu lầm gì đó mà phiền não quá chừng. Gặp nhau, ủa vậy tôi hiểu lầm hết à, phải không? Cho nên không nhận ra bản chất thật vấn đề thì nó khổ. Mà bản chất vấn đề nhiều quá làm sao nhận ra hết? Bản chất là nhiều, nhưng thực chất của nó là huyền hóa không thật, thế thôi. Thì mình nghe pháp, nó sẽ mở mang trí tuệ, nhận ra được bản chất vấn đề là một khía cạnh giải khổ. Thứ hai, có khi biết như vậy, mình nhớ là mình ghét người đó, nhưng nhớ bữa nay phải cười, không được giận. Nhắc rồi, nhưng mà tới tự nhiên nó xì ra sao mà cãi lộn liền à? Là tại không có lực, biết mà không làm được là vì không có lực, mà muốn có lực là phải tọa thiền. Trí và lực, hai cái đó có, thì cuộc đời từ nó giảm. Và tới khi nó đủ lớn, nó bùng vỡ rồi, thì từ nó phải hết. Đó là nguyên lý. Và kế nữa quý vị nhớ, tham sân si phiền não. Nói mà phải sạch á, thưa quý vị, đẳng giác, diệu giác mới hết. Còn Bồ Tát Bát Địa vẫn còn lờn cờn mộng mộng quý vị ạ. Đó là sâu xa. Còn nói cái thực tiện hiện nấy, tham sân si phiền não thu vụ của mình á. Nhiều lúc quý vị hám nói là dẹp tham sân si phiền não. Kể cả quý thầy, như lúc giảng hay lắm, cứ tự tin lắm, cứ nói là tham sân si phiền não là bà có răng độc phải giảm dày 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 dày, mới nói đà nư cái có vị đó nói, thưa thầy, vậy thầy tu mấy chục năm rồi, thầy hết chưa? Khó trả lời quý vị. Giống như là mình đi bán kem đánh răng á, quảng cáo kem này tốt lắm, là 2 trong 1, 3 trong 1 là không có hư răng. Cái chuẩn bị mua cười ra, hi hâm răng xuống răng, ai mua? Phải không? Thì quý vị nhớ, muốn trừ tham sân si, chúng ta phải hỏi bằng cách nào. Thường mình ít có dùng trí tuệ, mình nghe nó trừ cái mình lụi đi trừ à. Trừ qua nó không còn. Quý vị nhớ là tham sân si phiền não tuy có khác, nhưng mà nó cùng một chất một, đó là tướng của đồng sanh diệt. Mà chúng ta trừ là dùng cái sanh diệt để trừ, thì hai cái này đồng tính chất với nhau. Lực nó không có chênh nhau. Cho nên hai anh sanh diệt mà đánh nhau thì mình là tai nạn, là nạn nhân. Thì không thể sát. Nếu chúng ta không nhận ra chỗ này thì hỏi thầy hết chưa là chúng ta khó nói lắm. Bây giờ quý vị muốn trừ á, là quý vị nhớ, chỉ có cái vô sanh mới đốt cháy hết tất cả những cái sanh diệt. Vì vậy, thiền sư Nhâm Đầu Toàn Khoát, ngài dựng lời cổ đức, ngài nói: chẳng phải trần chẳng xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa, trong vô sanh, nó sẽ đốt cháy sanh diệt. Ví dụ quý vị ngồi thiền, mình ngồi nhớ là bữa nay phải ngồi 2 tiếng. Nhưng mới tiếng rưỡi nó đau quá, mình nói đau quá, xà, nhưng mà mất sức ạ. Lúc đó mình nghĩ lại, không được, ngồi là phải hết. Rồi chút nói, thôi thôi kệ, nới cho tí đi. Nó không được, phải bỏ vô lại. Thôi thôi, nới tí được, có sao đâu. Nó không được, phải đàng hoàng, vân vân. Cuối cùng hết thời xả thiền là mình lạ người luôn. Nó tại vì cái niệm trước là biểu xả, niệm sau là biểu đứng. Là hai cái sanh diệt đồng chất với nhau, chúng ta không có thắng. Ngược lại, khi đau chân, quý vị đừng khởi niệm gì hết. Chỉnh thân thẳng, hít hơi xả cho nó sạch, thông suốt, rộng suốt. Không để ý nữa, mà thông suốt thôi, chứ đừng để ý cái đâu. Đừng có gồng cơ, đừng có nín thở. Để ý hai chỗ đó. Một là không gồng cơ, hai là không nín thở. Và ba là không để ý cái đau. Đau là biết đấy mà không để ý. Và làm cho nó thông suốt là chính. Khi thông suốt rồi, cái đau nó là thứ mà đáng thấy, nó không gì hết. Thì xả thiền nó khỏe vô cùng. Vậy cái vô sanh này nó mới thắng cái sanh diệt kia. Thì tham sân si cũng vậy. Quý vị muốn trừ tham sân si phải dùng cái vô sanh mới trì được cái sanh diệt của tham sân si. Ví dụ trong nhà quý vị đóng cửa lại ban đêm, tối ngòm để thui. Quý vị lấy chổi quét bóng tối được không? Không. Lấy súng bắn bóng tối cũng không hết, phải không? Nhưng mà chỉ cần mở đèn thì hết. Tham sân si ví dụ cho bóng tối, mình đánh, mình quét, mình làm gì đó thì chỉ là tào tác, không hết. Nhưng mở đèn trí tuệ thì nó hết. Cho nên tham sân si nó chỉ hết khi chúng ta mở đèn trí tuệ ra. Cái này quý thầy nói rằng là kiến đạo sợ đoạn hoặc, tu đạo sợ đoạn hoặc đó. Những cái phần nhẹ thì kiến đạo là hết. Rồi sống trong đó tu hành thì dần nó sẽ hết cái gốc rễ của nó. Có bài bản rõ ràng. Từ đó chúng ta nhớ, nói tu hành không phải để dứt trừ tham sân si cũng đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhắm từ tánh giác sáng và nhắm ngay từ tánh để sáng thì sân si hết. Còn quý vị cứ chăm hăm sân si mà dẹp, quý vị quên từ tánh thì làm sao nó hết. Cho nên nói tu hành không phải để trừ tham sân si mà là để sáng từ tánh cũng đúng. Còn nếu nói tu hành để trừ tham sân si cũng đúng. Bởi lẽ muốn trừ tham sân si phải có phương pháp, mà phương pháp đó là cũng trở lại từ tánh cho nó hết. Cho nên Lục Tổ hay nói cách đó, tức là nói phải trừ cũng đúng mà không trừ cũng đúng là vậy. Nếu nói phải trừ thì bằng cách nào? Nếu nói không trừ là vì sao? Chứ không phải nói ngang ngang. Không trừ bởi lẽ sáng từ tánh thì sân si hết, cho nên không trừ mà nó hết. Khác là quý vị nói không trừ mà nó còn. Ngày xưa tôi giận là tôi giận, bây giờ tôi hết giận, tại vì tôi chỉ có quýnh thôi là nó còn. Còn đằng này á, là nói không trừ nhưng mà sáng từ tánh là nó hết. Còn nói có trừ thì bằng cách nào? Là sống bằng từ tánh. Thì quay lại, quý vị nói ngồi thiền an lạc, xả thiền ra ngồi an lạc, nó hết tham sân si nó còn. Như vậy thì trong mình cái cục tham sân si nó mạnh, cái an lạc nó còn yếu. Bây giờ mình học đạo là mình nhớ là phải nghe pháp cho nó sáng ra, không lầm nữa. Rồi chúng ta phải tọa thiền đủ sức mạnh. Khi mà sức giác sáng đủ lớn, định lực có, tuệ lực có, vô biên lực có, thì tham sân si từ nó trừ, từ nó hết. Giống như là mở đèn thì bóng tối không còn. Thì cách duy trì cụ thể hóa là như thế, chứ không có lý thuyết được. Dành thời gian nghe pháp và tọa thiền. Mà tọa thiền thì nhớ là phải có sự liên tục. Chứ còn một ngày ngồi rồi 2-3 ngày ngủ thì nó không có tới.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Thưa quý thính giả, chủ đề hôm nay đã gợi lên một thắc mắc nữa trong Tiết Loan. Vậy, giá trị của ngôn từ hay việc truyền thông là như thế nào so với sự yên lặng và tỉnh giác? Tiết Loan nghĩ câu trả lời cho thắc mắc này cũng khá hiển nhiên, nhưng nó cũng làm cho Tiết Loan liên tưởng đến một nhạc phẩm rất nổi tiếng ở thập niên 60 và còn cho đến tận bây giờ, đó là bài The Sounds of Silence, sáng tác của Simon và Garfunkel, được Ian Bùi soạn lời Việt với tên tác phẩm là Âm thanh của sự tĩnh lặng. Chỉ nói trên khía cạnh rất thô thôi, thưa quý vị, nhưng cũng khá tuyệt vời, có phải không? Với những buổi sáng tinh sương, khi tất cả những ồn ào của cuộc sống còn chìm trong giấc ngủ, là khi chúng ta có thể nghe được những âm thanh vi diệu nhất từ trong sự im và tĩnh lặng. Cũng như chỉ trong màn đêm tịch mịch, im lìm, chúng ta an tịnh trang nghiêm trong một căn phòng để có thể nghe tiếng nói từ trong tâm mà không thể nào cảm nhận qua bất kỳ ngôn ngữ hay âm thanh nào. Dạ phải, Tuyết Loan muốn giới thiệu nhạc phẩm Âm thanh của sự tĩnh lặng đến quý vị và cũng để kết thúc chương trình tuần này. Nhạc phẩm được nhạc sĩ Ian Bùi viết lời Việt và trình bày khá hay, Tuyết Loan rất mong quý vị sẽ yêu thích. Tuyết Loan xin thay mặt anh chị em của chương trình gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả, cũng xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị cùng chương trình. Kính chúc quý vị một cuối tuần với thật nhiều an lạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Chào màn đêm và bóng tối quen. Một lần ta muốn nói với em. Dù cuộc đời thường hay thay trắng đổi đen, dù loài người nhiều u mê lắm rối ren, vẫn còn đây tình yêu ấy như mây ngang trời rớt xuống đời thành từng hạt mưa rơi âm thầm. Một mình ta trên bước tha hương, bỏ lại sau lưng những vết thương. Cuộc tình xưa giờ như con phố mất tên. Người dừng chân nhìn mưa trên bến vắng thênh. Đèn đường lấp lánh đẹp như ánh mắt ai hôm nào vẫy tay chào, nghẹn ngào từng tiếng gọi âm thầm. Toàn người ra khơi dưới màn đêm, một hồi chuông như nhát búa êm vượt trùng dương thuyền trôi trên sóng bấp bênh. Trời chẳng thương con đêm giông tố quất lên, để từ đây đại dương vây biết bao thương đau. Tiếng kêu gào chìm vào lòng đáy lời cầu kinh vang khắp trời mây. Ngày niềm tin vừa chắp cánh bay, đường về quê giờ đây thôi quá cách xa. Người nằm nghe thời gian như gió bước qua, và người muốn nói những cơn đói rát khô trên môi. Máu luân hồi chảy vào dòng suối mẹ âm thầm. Này người yêu em có biết không, địa cầu xoay quanh những nhớ mong. Mùa thu còn bao nhiêu chiếc lá rơi, dù mùa đông trời giăng mây sáng khắp nơi, vẫn còn đây một đêm ấy thiết tha bên nhau như mới hôm nào, ngọt ngào từng tiếng.